Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 115. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 246. Nhị liệt danh văn thù sư lợi pháp dương tử A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Kinh này nêu tên bốn vị Bồ Tát. Vị thứ nhất là văn thù sư lợi pháp dương tự. Văn thù sư lợi giả, thử dân diệu thủ, diệt dân diệu cát tường, diệt dân diệu đức. Trước tiên giới thiệu ý nghĩa của danh hiệu Bồ Tát. Văn thù sư lợi là tiếng Phạn, danh hiệu này chính là dịch âm tiếng Ấn Độ, nghĩa tiếng Hán là diệu thủ. Thủ là bậc nhất. Diệu thủ có nghĩa là di diệu bậc nhất, cũng dịch là diệu cát tường, hoặc dịch là diệu đức. Ba ý nghĩa này tương thông: diệu thủ, diệu cát tường, diệu đức, ý nghĩa như nhau, chỉ là cách dịch khác nhau. Vị Bồ Tát này tượng trưng cho trí huệ bậc nhất. Pháp dương tử giả, Phật di pháp dương, Bồ Tát nhập pháp chánh dị, danh pháp dương tử. Dương có nghĩa là tự tại. Trong hết thảy các pháp, Đức Phật đại tự tại, vì thế gọi là pháp dương. Ở đây phải chú ý Bồ Tát nhập pháp chánh dị. Nhập pháp chánh dị chỉ điều gì? Thế nào mới là pháp chánh dị? Đây là nói về bậc đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát sẽ lập tức thuộc địa vị hậu bổ Phật. Chúng ta thường gọi Bồ Tát thuộc địa vị ấy là pháp dương tử. Hữu thủ cử văn thù giả, lệ tiền xá lợi phất nghĩa. Xếp văn thù Bồ Tát đầu tiên có ý nghĩa biểu thị pháp, giống như 16 vị tôn giả trong phần trước. Vì trong phần thanh văn chúng ở trên, xá lợi phất trí huệ đệ nhất được nêu tên đầu tiên. Trong hàng Bồ Tát cũng giống như vậy. Trong hết thảy các Bồ Tát, văn thù sư lợi đại diện cho trí huệ đệ nhất. Điều này nói rõ nếu chẳng phải là người trí huệ bậc nhất, sẽ chẳng thể tiếp nhận, chẳng thể tin tưởng bộ kinh này. Phàm ai có thể tin nguyện trì danh cầu giảng sanh đều là trí huệ bậc nhất. Nếu không có trí huệ đệ nhất, nói thật ra sẽ chẳng thể chọn lựa pháp môn này. Pháp môn này là pháp môn độc nhất thành Phật trong một đời. Chỉ có người trí huệ bậc nhất mới có thể chọn lựa, mới có thể tin nhận, phụng hành. Văn thù sư lợi, diệt dân mạng thù thất lợi, cũng là dịch âm tiếng Phạn. Ngôn diệu thủ đẳng giả, đây là dịch ý. Diệu thủ, diệu cát tường, diệu đức, có nhiều cách dịch như thế. Chuẩn Hoa Nghiêm Tông, biểu tam pháp môn, viết tính hành trí. Văn thù và Phổ Hiền đều là đại Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm, cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật, các ngài được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Trong hội Hoa Nghiêm, các ngài có địa vị giống như Quán Âm và Thệ Chỉ trong thế giới Cực Lạc. Vì ngài biểu thị ba pháp môn tính hành trí, tức là đại diện cho tính hành và trí. Còn Phổ Hiền Bồ Tát biểu thị nguyện và hành. Ngài Văn Thù là tính hành trí, biểu trưng ba môn ấy. Diệu thủ giả, tính giả, tính di dạng hành dạng đức, chi đầu thủ cố. Tính đứng đầu trong tu hành, chúng ta chẳng tin sẽ không thể nào tu được. Quý vị muốn tu hành, đầu tiên là quý vị nhất định tin tưởng. Tu hành siêng năng hay lười nhá, công phu sâu hay cạn, có quan hệ mật thiết với lòng tin. Quý vị tin sâu thì hạnh cũng sâu, sẽ tinh tấn chẳng lười biếng. Nếu lòng tin cạn cợt, hạnh nhất định cũng nông cạn, thường bị giải đãi. Kinh Hoa Nghiêm dạy: tính di đạo nguyên công đức mẫu. Tính là cội nguồn nhập đạo, là mẹ của hết thảy các công đức. Chữ mẫu mang ý nghĩa tỷ dụ có thể sanh. Chỉ có tính mới có thể sanh ra vô lượng vô biên công đức. Vị Bồ Tát này có đức hiệu là Diệu Thủ, do mang ý nghĩa này. Dạng hạnh dạng đức. Hạnh là nói về hạnh môn, đức là nói tới đức chân thật. Trong các kinh điển Đại Thừa, những điều Bồ Tát tu tập được gọi là lục độ vàng hành, như bố thí, trì giới, cho đến mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Nói vàng đức là như trong kinh thường nói: thường lạc ngã tịnh, pháp thân bát nhã giải thoát. Lại nữa, chúng ta thường đọc thấy các đức như thập lực, tứ vô ủy, 18 pháp bất cộng nơi quả địa Như Lai, cho đến các bộ kinh lớn thường nói vô lượng trăm ngàn đà la ni. Những điều ấy đều là nói đến đức chân thật. Đức chân thật chỉ có lòng tin mới có thể nhập. Vì thế nói tính năng tất đáo Như Lai địa, có thể thấy tính tâm vô cùng trọng yếu. Ba điều kiện tu hành trong pháp môn Tịnh Độ được gọi là ba tư lương. Thứ nhất là tính, tính nguyện trì danh. Do ba điều kiện ấy có thể sanh về Tịnh Độ. Diệu cát tường giả, hạnh giả. Diệu cát tường là nói về hạnh, nương theo Phật pháp để tu hành chắc chắn là cát tường. Nhất là nương theo kinh Di Đà để tu hành. Kinh Thập Giảng Sanh dạy: hành nhân tức người nương theo pháp môn này để tu hành, trọn đủ tính nguyện hành, phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. A-di-đà Phật phái khiển nhị thập ngũ vị Bồ-Tát nhật dạ bảo hộ nhỉ. Quý vị có 25 vị Bồ-Tát bảo hộ, lẽ nào có chuyện chẳng cát tường? Vì thế, hạnh môn này vô cùng đặc biệt, thù thắng. Phật địa kinh ngôn, nhất thiết thế gian thân cận cúng dường, tán thán danh diệu cát tường. Lại nêu kinh luận để chứng thực, hết thảy thân cận cúng dường tán thán, đó là do diệu đức cảm ứng. Hữu chân đế dân, pháp sư chân đế là người đời Đường. Đây là một vị cao tăng Tây Vực đến Trung Quốc hành quả. Sư nói: ư oán thân trung, bình đẳng lợi ích, bất vi tổn não, danh diệu cát tường. Oán thân bình đẳng, quyết chẳng tổn hại chúng sanh, quyết chẳng khiến cho chúng sanh dấy khởi phiền não. Đó là hạnh đại bi bình đẳng của Bồ Tát, nên gọi là diệu cát tường. Chúng ta đọc đến chỗ này, nói thật ra phải học theo, phải nghiêm túc học tập. Nói thật ra, trong hết thảy thế gian, chúng ta khuyết thiếu thân cận cúng dường tán thán. Nói thật thà là chúng ta chẳng sốt sắng tu mười nguyện phổ hiền. Một người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đối với mười nguyện phổ hiền và thập hạnh của Ngài Văn Thù đều phải nên tu học. Chúng ta thấy kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu, các vị Bồ Tát, Văn Thù, Tỳ Kheo, hết thảy đại chúng tham dự hội ấy, chẳng ai không tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chì Đức. Phổ Hiền Đại Sĩ Chì Đức chính là mười đại nguyện vương. Vì thế, sau khi đọc kinh ấy, chúng ta phải nắm được cương lãnh, phải hành, nỗ lực thực hiện. Trong các buổi giảng, chúng tôi cũng thường nói, làm được 100%, trong tương lai, quý vị giảng sanh Tây Phương Thế Giới, quyết định là thượng phẩm thượng sanh. Làm được 90%, quý vị là thượng phẩm trung sanh. Làm được 80%, quý vị là thượng phẩm hạ sanh. Thượng phẩm hạ sanh cũng khá lắm. Từ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, sau 7 ngày hòa nở thấy Phật. Chúng ta phải tranh thủ điều này, vì thế phải sốt sắng thực hiện. Ở đây lời sớ cũng nêu ra ý nghĩa này. Chúng ta càng phải nên học tập chuyện oán thân bình đẳng này. Chúng ta thấy có kẻ oán người thân đều là hết sức bất bình đẳng. Đây là chướng ngại rất lớn. Nếu có thể từ oán thân bình đẳng mà tu tâm đại bi thanh tịnh và bình đẳng của chính mình, thì lúc chúng ta giảng sanh sẽ nắm chắc 100%. Trong sát na làm chung, quý vị chẳng bị chướng ngại. Vì sao? Quý vị thanh tịnh, bình đẳng, cho đến lúc ấy sẽ chẳng có gì không buông xuống được. Trong lòng sẽ chẳng có vướng mắc gì. Thậm chí người ta chạm vào thân thể quý vị, quý vị cũng chẳng có phiền não. Bản thân bình đẳng mà. Vì thế lúc bình thường, chúng ta phải thật sự dốc công phu để có thể tránh khỏi những chướng ngại nảy sanh ngoài ý muốn khi giảng sanh. Hữu sanh thời hữu thập chủng thụy, có 10 thứ điềm lành, cho nên gọi là diệu cát tường. Đây là do Văn Thù Bồ Tát thị hiện lúc hạ sanh. Nhất quang minh mạng thức, nại chí thập, tượng sanh lục nha, danh diệu cát tường. Lúc Ngài sanh ra có 10 thứ tướng lành, có thể nói là vô lượng vô biên phước đức hiện tiền, nên mới có điềm lành như vậy. Thị tức giải chi hạnh cô, tức giải chi hạnh, đây là giải thích chữ diệu, có nghĩa là giải hạnh tương ứng. Giải ở trong hạnh, hạnh ở trong giải. Giải là hạnh, hạnh là giải. Chúng tôi cũng rất nhấn mạnh điểm này, vì tôi mong mỏi các vị đồng tu tịnh độ, chúng ta phải hợp ba kinh lại để tham chiếu. Tức là đối với kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, phải biến ba kinh ấy thành tư tưởng, kiến giải và hành vi của chính mình. Đó là diệu. Kiến giải, tư tưởng và hành vi của chúng ta là giải. Ngược lại, giải là tư tưởng, kiến giải và hành vi của chính chúng ta. Đó là diệu giải ba kinh. Phải làm được điều ấy. Diệu đức giả, trí giả, kinh dân, chư Phật chi mẫu, Thích Ca chi sư, khởi phi diệu đức, thị tức hạnh chi giải cố. Xét đến ý nghĩa của danh hiệu diệu đức, nói thật ra Giang Thù Bồ Tát đã thành Phật từ lâu. Ngài là cổ Phật thả chiếc bè từ trở lại giúp Thích Ca Mâu Ni Phật hoằng pháp lợi sanh. Trong kinh Đức Phật đã từng dạy, Ngài Giang Thù từng là Thất Phật chi sư, tức là thầy của bảy vị Phật. Trong số đó có Thích Ca Mâu Ni Phật. Bảy vị Phật ấy là ba vị cuối cùng trong kiếp quá khứ và bốn vị Phật trong hiện kiếp hiện tại. Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát là thầy của bảy vị Phật, cho nên Ngài đã sớm viên mãn trí huệ. Trí huệ chẳng viên, chẳng thể gọi là diệu đức. Kinh Hoa Nghiêm nói vị Bồ Tát này liễu liễu kiến Phật tánh, do như diệu đức đẳng. Cũng là nói rất rõ ràng ý nghĩa này. Từ lâu xa, Giang Thù Bồ Tát đã chứng đắc nhất thiết chủng trí, chẳng khác gì Phật. Vì thế, Ngài đại diện cho trí môn, nhập pháp chánh vị giả, Như Lai cứ trung đạo đệ nhất nghĩa, nhi Bồ Tát nhập ư thử địa, thị vị thiệu long Phật chủng, đương kế Phật vị, như đại quân thể nguyên cư chánh, sở sanh dương tử, kim tại đông cung, đương thiệu dương vị, danh pháp dương tử, hữu danh Phật tử, kỳ ý diệt nhĩ. Ở đây vừa giảng về pháp, vừa nêu tỷ dụ. Như Lai cứ trung đạo đệ nhất nghĩa là nói đến chánh vị của Đức Phật. Trung đạo đệ nhất nghĩa là Phật vị, tức là Phật quả rốt ráo trong viên giáo. Thông thường, Tông Thiên Thai nói có bốn loại Phật là tạng thông biệt viên, chỉ có viên giáo Phật mới là trung đạo đệ nhất nghĩa. Bồ Tát nhập ư thử địa, ý nói Bồ Tát gần đạt đến địa vị Phật. Trung đạo chẳng dễ hiểu cho lắm. Chúng tôi nói theo Tông Thiên Thai thì Tông Thiên Thai giảng ý nghĩa trung đạo khá sâu. Họ nói theo sự viên giải, những điều này thuộc về giáo hạ. Giáo hạ nói đại khai viên giải. Đại khai viên giải là địa vị minh tâm kiến tánh. Nếu đại khai viên giải mà chấp vào viên sẽ chẳng viên. Có thể thấy hệ chấp trước viên thì vẫn là khuyết điểm, vẫn sai lầm, huống hồ những thứ khác. Bọn phàm phu chúng ta chấp có, chỗ nào cũng đều tượng hết thảy đều có thật, thật sự có, lầm mất rồi. Người nhĩ thừa chẳng chấp có, họ chấp không cũng sai luôn. Bồ Tát là hai bên không và có, đều chẳng chấp trước, đó gọi là trung đạo. Chương Đại Thế Chí Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm có nói đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Nhiếp trọn sáu căn nhưng chẳng chấp có, tịnh niệm tiếp nối là chẳng chấp không. Hai bên không và có đều chẳng chấp trước. Phương pháp niệm Phật ấy vô cùng cao cấp. Trong bốn loại niệm Phật, loại này gọi là thật tướng niệm Phật. Thông thường chúng tôi rất ít nói tới. Vì sao? Chúng ta làm không được. Đô nhiếp lục căn là nhất niệm bất sanh. Lục căn của chúng ta đối trước cảnh giới lục trần chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, không khởi tâm, chẳng động niệm. Đó là nhiếp. Chúng ta có thể làm được hay không? Lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần mà có thể chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước hay chăng? Làm chẳng được. Vì thế, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy chúng ta những phương pháp niệm Phật khác, không dạy phương pháp này. Kinh dạy chúng ta quán tưởng, trì danh, chẳng giảng về thật tướng. Đại Thế Chí Viên Thông Chương giảng về thực tướng niệm Phật. Chúng ta phải hiểu đạo lý ấy. Chúng ta cũng mong tận hết sức nỗ lực thực hiện. Nhưng hễ có ý niệm nỗ lực thì lại không được. Vì sao? Chấp tướng nên chẳng đạt được. Vì vậy, thực tướng niệm Phật là vô cùng tự nhiên. Đó gọi là thông dong trung đạo. Trong ấy không có tưởng tượng, chẳng khởi tâm, không động niệm. Hệ chúng ta có ý niệm bèn là khởi tâm đồng niệm. Nói thật ra chúng ta dùng ba phương pháp niệm Phật trên đây. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Sau đây niệm Phật sẽ tự nhiên là thật tướng. Thật ra niệm Phật đến sự nhất tâm sẽ nhiếp trọn sáu căn. Quý vị đắc niệm Phật tam muội. Niệm đến lý nhất tâm mới là tịnh niệm tiếp nối. Điều ấy được gọi là niệm bất thoái. Niệm niệm lưu nhập Như Lai giác hải, Tác Bà nhã hải. Như trong kinh Phật đã nói, chính là biển đại giác. Biển là tỷ dụ. Bồ Tát nhập pháp chánh vị cũng gần như đạt đến địa vị này. Nhưng Bồ Tát nhập vào địa vị này sẽ thị vị Thiệu Long Phật chủng, đương kỵ Phật vị, tức là địa vị hậu bổ Phật. Bồ Tát nhập địa vị này. Tiếp đó, lời sau dùng pháp thế gian làm tỷ dụ. Như đại quân thể nguyên cư chánh. Đại quân là hoàng đế. Hoàng đế cư chánh nghĩa là nơi hoàng đế ngự được gọi là chánh vị, tức ngự trên ngôi cửu ngũ. Trong Phật pháp, pháp vương tự giống như Đông Cung Thái tử, địa vị giống nhau. Sở sanh vương tử, kim tại Đông Cung, đương thiệu vương vị, là người thừa kế quốc vương. Do vậy có thể biết pháp vương tử là người thừa kế Đức Phật. Do vậy pháp vương tử vô cùng tôn quý. Hữu danh Phật tử, kỳ ý diệt nhị, cũng gọi là Phật tử. Nhưng Phật tử không có ý nghĩa rõ rệt như pháp vương tử. Trong hội Hoa Nghiêm đã nói Phổ Hiền Di Trưởng Tử, tức là pháp vương tử. Văn Thù Di Thứ Nam. Văn Thù giống như đứa con nhỏ, còn Phổ Hiền là con lớn của Đức Phật. Trưởng tử là pháp vương tử, Thứ Nam là Phật tử. Vì sao trong hội Hoa Nghiêm Phổ Hiền Bồ Tát được xếp cao hơn Văn Thù Bồ Tát? Chứ gì phải hiểu, Văn Thù tượng trưng trí, Phổ Hiền tượng trưng hạnh. Xếp Phổ Hiền vào bậc nhất vì trọng hạnh. Tây Phương Tam Thánh cũng giống như vậy. Quán Thế Âm được xếp trước Đại Thế Chí vì Quán Âm tượng trưng cho hạnh, Đại Thế Chí biểu thị trí. Pháp môn này cũng coi trọng thực hành. Vì thế quý vị nhìn vào cách xếp đặt vị trí của Bồ Tát sẽ hiểu pháp môn ấy trọng trí hay trọng hạnh, sẽ thấy rất rõ ràng. Phàm Bồ Tát giai pháp vương tử, độc xưng Văn Thù giả. Kinh Khê Vân: Ưng Dương Tử Trung Đức Thôi Văn Thù, Hữu Chư Kinh Văn Thù Thường Di Nhất Thiết Bồ Tát Thượng Thủ Cố. Lệ Xá Lợi Phật giả, thân tự trí huệ đề nhất, Văn Thù đại trí độc tôn. Như Tiền Sở Minh Thử Kinh Duy Trí Phương Năng Tính Thọ Cố. Đoạn này giảng rất hay. Vì sao? Phàm là Bồ Tát đều gọi là Pháp Vương Tử. Pháp Vương Tử là tiếng gọi chung, không nhất định là Phổ Hiền hay Văn Thù mới được gọi là Pháp Vương Tử. Chúng ta gọi chung bậc Kiến Tánh Bồ Tát là Pháp Vương Tử. Trong Viên Giáo, từ Sơ Trụ trở lên đều gọi là Pháp Vương Tử, hoặc đều gọi là Phật Tử. Vì sao? Đồng sanh tánh với Phật. Cách nói này hết sức hợp lý. Tâm phàm phu chúng ta và tâm Phật chẳng giống nhau. Phàm phu chúng ta sử dụng cái tâm phân biệt, tâm vọng tưởng, tâm chấp trước. Còn Kiến Tánh Bồ Tát chính là chuyển tám thức thành bốn trí. Ngài chẳng sử dụng những tâm ý. trong phần 25 pháp viên thông của kinh Lăng Nghiêm. 25 vị Bồ Tát thấy đều là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, vì thế địa vị cũng chẳng cao lắm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Quán Thế Âm Bồ Tát là viên giáo sơ trụ, Đại Thế Chí Bồ Tát cũng là sơ trụ trong viên giáo. Vì thế tuy cùng là một vị Bồ Tát, nhưng trong mỗi bộ kinh địa vị khác nhau. Trong hội Lăng Nghiêm, Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện làm sơ trụ. Trong kinh Hoa Nghiêm, Ngài thị hiện làm đệ thất hồi hướng. Trong kinh Pháp Hoa, Ngài thị hiện thân phận đặng giác. Vì vậy, trong mỗi hội thị hiện thân phận khác nhau. Trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát nói: Phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Lấy Quán Thế Âm Bồ Tát làm thí dụ, 24 vị thánh trong hội Lăng Nghiêm cũng chẳng ra ngoài lệ ấy. Các ngài thấy sắc, nghe tiếng khác chúng ta. Quán Âm Bồ Tát dùng gì để nghe âm thanh? Dùng tánh nghe để nghe. Chúng ta dùng nhĩ thức để nghe, khác hẳn. Bồ Tát thấy hết thảy sắc tướng, bèn dùng tánh thấy để thấy. Chúng ta dùng nhãn thức để thấy. Nếu chúng ta cũng biết dùng căn tánh của 6 căn, sẽ chẳng khác gì Phật. Nếu quý vị biết dùng căn tánh của 6 căn, sẽ được gọi là Pháp Vương Tử. Nếu quý vị chẳng dùng căn tánh của 6 căn, vẫn dùng 8 thức, chẳng thể gọi là Pháp Vương Tử. Thông thường gọi Bồ Tát là Phật Tử, phạm vi tương đối rộng hơn một chút, có thể bao gồm cả hạng sơ phát tâm chúng ta. Quý vị học Phật đều là đệ tử Phật, quý vị Tam Bảo đều là đệ tử Tam Bảo, tương đối rộng rãi hơn một chút. Gọi là Pháp Vương Tử thì ý nghĩa nghiêm ngặt hơn một chút. Trong Lăng Nghiêm chánh mạch, Pháp Sư Giao Quang bảo người học Lăng Nghiêm phải biết bỏ thức dùng căn. Tuy đề xứ như vậy, bỏ thức dùng căn hà dễ dàng, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Nói thật ra, công đức của một câu A-di-đà Phật trọn chẳng kèm bỏ thức dùng căn. Vấn đề là quý vị phải biết dùng, phải biết niệm thì mới được. Biết niệm là gì? Chẳng biết niệm là gì. Hiện thời, mọi người chúng ta đều niệm Phật, nhưng nói thật thà thì quá nữa, đều chẳng biết niệm. Quý vị niệm chẳng đúng pháp, vì thế công hiệu chẳng rõ rệt. Biết niệm là gì? Người biết niệm trong tâm vừa giấy niệm, bất luận là niệm gì, thiện niệm hay ác niệm, chánh niệm hay tà niệm, nhất loạt chẳng quan tâm tới. Vì sao? Trong chân như bổn tánh không có niệm, nội dụng chẳng có niệm. Có niệm là trật rồi, dụng chẳng có ý niệm mà. Hiện thời đối với niệm ý, bất luận niệm gì, chỉ cần niệm dấy lên, niệm thứ hai bèn đổi thành A-di-đà-phật. Nói cách khác, khởi niệm chỉ có nhất niệm, quyết định không có niệm thứ hai tiếp nối. Niệm thứ hai bèn đổi thành A-di-đà-phật. Niệm Phật như vậy gọi là biết niệm. Niệm lâu ngày, hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng đều chẳng còn nữa, đều đoạn hết, chỉ còn lại A-di-đà-phật. Nếu quý vị thiện căn sâu vậy, do một câu A-di-đà-phật sẽ đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, niệm đạt tới lý nhất tâm bất loạn, giảng sanh quyết định là thượng phẩm thượng sanh. Nếu thiện căn và phước đức cạn một chút, chẳng dày như vậy, phương pháp niệm Phật này thật sự chế ngự phân biệt chấp trước vọng tưởng, chẳng để chúng dấy lên. Hiện hành quý vị quyết định có phần giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư trong Tây Phương thế giới. Nói cách khác, trong một đời này chúng ta thật sự vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, viên chứng ba mọn bất thoái, thành Phật trong một đời. Hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư của Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn là thành Phật trong một đời. Bất luận pháp môn nào khác đều chẳng có cách nào sánh bằng pháp môn niệm Phật. Ở đây có một câu hỏi. Pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị đều gọi là Pháp Vương Tử. Vì sao những vị Bồ Tát khác chẳng gọi là Pháp Vương Tử, chỉ riêng gọi Ngài Văn Thù? Kinh Khê Đại Sư bảo, Ư Vương Tử Trung, Đức Thùy Văn Thù, nghĩa là trong hết thảy các vị Bồ Tát, Ngài Văn Thù đức hạnh bậc nhất. Nếu Ngài chẳng có đức hạnh cao dường ý, làm sao có thể là thầy của bảy Đức Phật? Đấy là một lý do khiến cho mọi người chúng ta đặc biệt tôn trọng Ngài. Hữu chư kinh văn thù thường di nhất thiết Bồ Tát thượng thụ cố, nghĩa là trong sự biểu thị pháp của đại đa số kinh điển Đại Thừa đều xếp văn thù Bồ Tát đứng đầu. Giống như trong pháp Tiểu Thừa xếp tôn giả Xá Lợi Phất bậc nhất, mang ý nghĩa tương đồng. Trong Tiểu Thừa thân tử là Ngài Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất trí huệ đệ nhất. Trong hạng Bồ Tát, văn thù Bồ Tát biểu thị trí huệ đệ nhất. Bất luận Đại Thừa hay Tiểu Thừa, nếu chẳng phải là trí huệ đệ nhất, chẳng thể tin nhận bộ kinh điển này, chẳng thể tin nhận pháp môn này. Vì thế nhất định phải xếp hai ngài Xá Lợi Phất và văn thù vào vị trí thứ nhất. Đó là ý nghĩa biểu thị pháp. Hữu phân biệt nhi luận, tắc thân tử quyền trí, văn thù thật trí, quyền trí minh, hữu sanh tịnh độ. Thật trí minh, vô sanh tịnh độ. Độn căn tắc tùng quyền nhập thật, lợi căn tắc quyền thật song dung. Nhược thôi bổn nhi luận, bất tư nghị cảnh giới kim dân. Phục hữu bách thiên vạn ức Bồ Tát, hiện thanh văn hình, diệt lai tại tọa, kỳ danh viết Xá Lợi Phất đẳng, tắc văn thù thân tử, đồng nhất thậm thâm trí huệ, ích tri thử kinh, phi thiện trí sở năng tín hỷ. Đoạn chú giải này chứa đựng ý nghĩa rất sâu. Phân biệt nhi luận, vì cách giảng trong phần trước là tổng thuyết, tách ra để nói. Trí huệ có quyền và thật bất đồng. Quyền là nói theo kiểu phương tiện thiện xảo, thật là nói chân thật. Quyền là Đức Phật tùy thuận kiến giải, hiểu biết thông thường của chúng sanh để nói. Thật là nói theo cảnh giới của chính Như Lai, thường là chúng ta không có cách nào tiếp nhận, nhưng đó là chân thật. Đức Phật tùy thuận kiến giải và hiểu biết thông thường của chúng ta để nói, chúng ta đều có thể tiếp nhận, rất hoan hỷ tiếp nhận. Vì thế hai vị này tượng trưng hai thứ trí huệ, quyền và thật. Người Tiểu Thừa có công phu định lực khá sâu và cũng hiển thị trí huệ khá khá, nhưng trí huệ của họ chẳng lưu xuất từ chân như bổn tánh. Do vậy chẳng phải là chân trí huệ, vì thế mới miễn cưỡng nói quyền trí. Thật ra nếu không nói ra đoạn văn này, quyền trí của Xá Lợi Phất cũng chẳng dễ dàng. Vì sao? Không có thực trí, lấy đâu ra quyền trí? Giống như cái cây không có rễ, lấy đâu ra cành lá? Thực trí là cội rễ, quyền trí là cành lá. Không có thực trí chắc chắn không có quyền trí. Tức là cũng nói rõ A La Hán thiếu trí huệ. Ai mới có trí huệ? Người kiến tánh mới có trí huệ. Tâm tánh là thật trị. Tâm tánh khởi tác dụng, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, đó là quyền trị. Đoạn này đã chỉ rõ tôn giả Xá Lợi Phất cũng là bậc đại quyền thị hiện, chẳng phải là Tiểu Thừa thật sự, mà cũng là cổ Phật tái lai. Địa vị của các ngài chẳng sai khác cho lắm, đều giống nhau, đều đã thành Phật. Thị hiện làm thanh văn hay làm Bồ Tát trong hội Thích Ca Mâu Ni Phật, không gì chẳng nhằm giúp Thích Ca Mâu Ni Phật hoằng pháp mà thôi. Đó là đại từ đại bi, thả chiếc bè từ, có ý nghĩa như vậy. Quyền trí minh hữu sanh tịnh độ, thừa nhận Tây Phương Cực Lạc thế giới có thật, giống như thế giới hiện tại này của chúng ta, cực lạc ở phương Tây của thế giới này, nhưng chẳng phải là ở phía Tây của địa cầu này, nó ở phương Tây của thế giới Sa Bà. Trên địa cầu này, gần đây có những người thực sự thông hiểu khoa học, cũng liễu giải. Đứa câu này nói thật ra là một châu trong một tiểu thế giới. 1000 tiểu thế giới mới gọi là một tiểu thiên thế giới. Lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị, 1000 tiểu thiên thế giới mới gọi là một trung thiên thế giới. Lại lấy trung thiên thế giới làm đơn vị, 1000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Danh xưng chung của một đại thiên thế giới là thế giới Sa Bà, thế giới cực lạc ở phía tây thế giới Sa Bà. Điều này nói rõ Đức Phật giảng cho chúng ta sự thật này. Từ thế giới Sa Bà đi về phương tây, qua khỏi 10 vạn ức quải Phật, quả thật có một tinh cầu. Tinh cầu ấy rất lớn, chẳng biết lớn hơn địa cầu của chúng ta bao nhiêu lần. Thế giới ấy là thế giới cực lạc của A Di Đà Phật. Thế giới cực lạc thù thắng, trang nghiêm, khôn sánh. Vì thế giới ấy là cõi pháp tánh khác với thế giới của chúng ta, tánh chất khác nhau. Vì sao? Thế giới của chúng ta, thậm chí 10 phương các cõi Phật đều do chân như bổn tánh sau khi vô minh dấy lên biến thành A Lại Gia Thức. Trong A Lại Gia Thức lại có 2 phần là kiến phần và tướng phần. Từ kiến phần biến hiện tướng phần, tướng phần biến hiện y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới. Vì thế nó từ vô minh biến hiện. Tây phương cực lạc thế giới chẳng có vô minh, hoàn toàn do tự tánh biến hiện. Do đó nơi ấy là tự tánh tịnh độ, khác hẳn thế giới này của chúng ta. Ở nơi này là vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới làm duyên tăng trưởng lục thô. Cõi nước của chúng ta do vậy mà có. Nói cách khác, xét đến căn nguyên của nó, cõi này do vô minh biến hiện, còn cõi kia hoàn toàn từ chân như bổn tánh hiện ra. Căn nguyên chẳng giống nhau, chúng ta chẳng có cách nào lý giải điều này. Kinh thường dạy: duy Phật giữ Phật phương năng cứu cánh, hữu tình trong chỉnh giới, chẳng thể nào lý giải. Đạo lý ở chỗ này. Vì thế người căn tánh độ một chút, bèn từ quyền nhập thật, đó là có sanh tịnh độ, hữu sanh. Khi chúng ta niệm Phật đến mức công phu thành thục, trong tương lai khi làm chung, A Di Đà Phật định tiếp dẫn chúng ta. Chuyện này là thật, chẳng giả. Vì thế mọi người đọc đến đây chứ nên hoài nghi, thật sự giảng sanh chẳng phải giả. Nhưng nếu là người lợi căn sẽ cao minh hơn, đó gọi là sanh thì quyết định sanh, đi thì chẳng thật sự đi. Không đi làm sao sanh? Không đi mà thật sự sanh, đó là người căn tánh nhạy bén. Hiểu tự tánh của A Di Đà Phật và tự tánh của chính chúng ta là một tánh, chẳng phải là 2 tánh, nên gọi là duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Người như vậy giảng sanh, thưa quý vị, đều là thượng thượng phẩm, sanh về cõi thật báo trang nghiêm trong thế giới bên kia. Đó là lợi căn, người ấy thật sự có trí huệ, biết có vô sanh tịnh độ. Vô sanh tịnh độ là thật sự liễu đạt pháp không. 2 thứ chấp trước đều phá sạch. Phàm phu có nhân ngã chấp và pháp ngã chấp. Ngã chấp đã hết, chứng đắc nhân không. Quả vị niệm Phật là sự nhất tâm bất loạn. Niệm tới pháp không là lý nhất tâm bất loạn. Đắc sự nhất tâm bất loạn, sanh vào cõi phương tiện hữu dư của Tây phương cực lạc thế giới, vẫn thuộc loại hữu sanh tịnh độ. Cõi phương tiện và cõi đồng cư đều thuộc loại hữu sanh tịnh độ. Nhưng chứ gì phải hiểu, thế giới Tây phương là có và không bất nhị. Như Tâm Kinh đã nói, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Đó là diệu độ. Vì vậy quý vị bảo nó là hữu sanh cũng được, mà nói nó là vô sanh cũng được luôn. Hữu sanh và vô sanh là một không hai. Chúng ta vừa nhìn thường thấy có đối lập, thấy hữu sanh thì còn có hy vọng, thấy vô sanh bèn đau buồn, chẳng trông mong gì. Sai mất rồi, không biết chúng là một chẳng hai, đó là cõi mầu nhiệm thật sự. Những người căn tánh lanh lợi khai ngộ rồi, họ niệm Phật đến mức kiến tánh. Sau khi kiến tánh, tâm họ thật sự đạt được thanh tịnh, khi ấy triệt để hiểu rõ chúng sanh và Phật chẳng hai. Tịnh và uế dung thông. Giống như Đại Luận đã nói, Tâm Kinh cũng nói rõ rệt, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng đến, chẳng đi, chẳng thường, chẳng đoạn. Trung Quán Luận nói đến bát bất, đó là thực tướng của các pháp, cũng chính là như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Tuy trong tâm thanh tịnh chẳng sanh một niệm, giống như Lục Tổ đã nói, dung chẳng có một vật, Phật hiệu của người ấy vẫn chẳng gián đoạn. Tuy Phật hiệu chẳng gián đoạn, quyết định chẳng trở ngại, dung chẳng có một vật. Thiền Tông muốn chứng vốn chẳng có một vật thì phải chứng tâm thanh tịnh. Nếu niệm một tiếng Phật hiệu, họ phải súc miệng ba ngày. Họ nói trong tâm đã bị nhiễm dơ. Nếu quý vị lắng lòng đồi chục, suy nghĩ, sẽ thấy tâm kẻ ấy chẳng thanh tịnh. Cớ sao nói kẻ ấy chẳng thanh tịnh? Nếu thật sự thanh tịnh, niệm một tiếng Phật hiệu há còn có thể nhiễm bẩn kẻ ấy hay chăng? Do vậy ta biết, kẻ ấy chán ghét niệm Phật, thì cái tâm chán ghét ấy là tâm chẳng thanh tịnh, vẫn chẳng thoát khỏi chấp trước. Chấp trước gì vậy? Chấp trước thanh tịnh, chấp trước không có một vật. Kẻ ấy trọn chẳng phải thật sự là không có một vật nào. Trong tâm kẻ ấy hãy còn có ý niệm không có một vật. Có một ý niệm chẳng có một vật nào tồn tại, vì thế trọn chẳng thật sự đạt đến không có một vật nào. Nếu thật sự đạt đến không có một vật nào, sẽ chẳng quan tâm đến chuyện niệm Phật có ô nhiễm cái tâm hay không. Tâm người ấy chắc chắn không bị ô nhiễm. Vì thế cảnh giới này rất khó đạt được. Tuy biết ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật chẳng có tâm, nhưng người ấy niệm Phật chưa hề gián đoạn. Tuy biết sanh tức vô sanh, vô sanh tức sanh, kẻ ấy vẫn muốn giảng sanh. Chúng ta thấy trong Hội Hoa Nghiêm, Pháp Thân Đại Sĩ thuộc 41 địa vị đều niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Họ là vô sanh mà sanh. Những vị Bồ Tát ấy chẳng phải là phàm nhân. Chúng ta phải thấu hiểu từ chỗ này. Tịnh độ chỉ có một, tuyệt đối chẳng có hai. Ở đây nhằm thuyết pháp cho thuận tiện, hòng khiến quý vị ngộ nhập. Chứ trên thực tế là một chuyện. Căn khí chúng sanh có lợi và độn. Độn căn từ quyền nhập thật, tức là cõi phạm thánh đồng cư, dần dần chứng nhập cõi thật báo trang nghiêm. Cũng giống hệt như chúng ta dụng công ở đây. Chúng ta dùng thức thứ sáu, tức tâm ý thức để niệm Phật, chẳng sai. Đó là quyền. Quý vị hiểu rõ đạo lý ấy, sẽ có thể từ quyền nhập thật, có thể chuyển thức thứ sáu, tức ý thức, thành diệu quan sát trí. Nếu chẳng hiểu rõ đạo lý này, quý vị sẽ vĩnh viễn thuộc quyền vị, chẳng thể nhập thật vị. Do đó, phải hiểu rõ lý rồi thực hiện từ quyền, dốc sức nơi mặt sự, ổn thỏa thích đáng, chắc chắn chẳng đi sai đường. Vì vậy, từ sự trì dần dần tiến đến lý trì. Nói đến những vị Đại Bồ Tát này, các ngài là lợi căn, các ngài là quyền thật song dung. Tuy hiểu rõ lý, vẫn chẳng phế sự, chẳng dứt bỏ sự. Như Đại Thế Chí Bồ Tát đã hiểu rõ lý, nhiếp trọn sáu căn, minh tâm kiến tánh. Ngài suốt ngày từ sáng đến tối, vẫn lần tràn hạt, niệm A Di Đà Phật chẳng ngưng, chẳng phế sự. Cho đến những vị như Văn Thù, Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát trong viền giáo. Trong Hội Hoa Nghiêm vẫn phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đấy đều là thị hiện hình tướng nhằm khuyên lơn khích lệ cửu giới hữu tình. Cửu giới bao gồm cả thập địa Bồ Tát trong đó, khuyên họ cầu sanh Tây Phương tịnh độ, hồng viên mãn vô thượng bồ đề. Mang ý nghĩa này, nhược thôi bổn nhi luận. Bổn là căn bản, những gì chúng ta thấy trong hiện thời là hình tướng. Xá Lợi Phất, Văn Thù đều là thị hiện hình tích. Chứ về căn bản, các ngài đã thành Phật từ lâu, đều là cổ Phật tái lai. Bất tư nghị cảnh giới kinh dân. Bất tư nghị cảnh giới kinh là kinh gì? chính là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm trong Kinh Hoa Nghiêm, tức nhập bất tư nghị cảnh giới Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Đó là tựa đề của phẩm kinh Tứ Thập Hoa Nghiêm. Vì tên của phẩm này quá dài, ở đây chỉ nói bất tư nghị cảnh giới kinh, tức là trong Tứ Thập Hoa Nghiêm có nói Phục Hữu Bách Thiên Vạn Ức Bồ Tát Hiện Thanh Văn Hình Diệt Lai Tại Tọa. Trong Kinh Hoa Nghiêm mới nêu bày căn bản của các vị thanh văn, nếu không làm sao trong hội Hoa Nghiêm có tiểu thừa cho được. Phải là pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị mới có tư cách dự hội Hoa Nghiêm. Chẳng phải là pháp thân đại sĩ muộn thấy còn chưa thấy được pháp hội này, cớ sao những vị như Xá Lợi Phất đều hiện diện trong ấy? Đến hội thứ 9 của Kinh Hoa Nghiêm chúng ta mới thấy điều này, tức là trong quyển thứ nhất của bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm ta thấy cảnh giới này. Vì sao hàng tiểu thừa đều hiện diện? Bởi những vị ấy vốn chẳng phải là thanh văn thật sự, mà là gì? Đều là Phật Bồ Tát hiện thân thanh văn, biến hiện hình dáng thanh văn để tham gia pháp hội này. Kỳ danh viết Xá Lợi Phất Đẳng, nêu ra một vị, toàn bộ những vị ấy vốn đều là pháp thân đại sĩ. Do đó trong kinh thường gọi các ngài là Đại Tỳ Kheo, Đại A La Hán, cho thấy các ngài chẳng phải là thanh văn duyên giác thật sự, mà đều là Đại Bồ Tát, tác văn thù thân tử, đồng nhất thậm thâm trí huệ. Nói theo căn bản, các ngài như nhau, đều là cổ Phật hoặc Đại Bồ Tát tái lai. Diệt tri thử kinh phi thiện trí sợ năng tín hỷ. Thật đấy, chẳng sai tí nào, đúng như kinh đã dạy. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải trọn đủ ba điều kiện sau đây: phải có nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Nhân duyên hiện thời của chúng ta nói thật ra là thù thắng hơn bất cứ thời đại nào. Năm kinh đồng thời tuyên giảng, nhân duyên ấy sâu xa. Lại nữa, giảng Di Đà Kinh xoáy sao cùng ít, mà giảng yếu dại cùng ít. Thông thường các đạo tràng giảng kinh Di Đà nhằm ứng phó mà thôi, giảng 7 ngày, giảng nửa tháng, những ý nghĩa trong ấy đều không thấu lộ được. Giảng kinh Vô Lượng Thọ càng ít, giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật cũng chẳng nhiều. Đạo tràng chúng ta 3 kinh đều thâm nhập nghiên cứu suy xét, nhân duyên ấy thù thắng khôn sánh. Hiện thời tùy thuộc bản thân chúng ta thiện căn phước đức ra sao. Thiện căn phước đức là gì? Thiện căn là tín giải. Quý vị có tin hay không? Quý vị có thể lý giải hay không? Tôi thật sự liễu giải, tôi tin tưởng. Nhưng quý vị phải biết, thiện căn có sâu hay cạn khác nhau. Tôi tin tưởng, tôi hiểu rõ, thiện căn chưa thể tính là sâu. Như thế nào mới được coi là sâu? Giống như chúng ta ở đây nghiên cứu bộ kinh này, cảnh giới của chúng ta mỗi lượt mỗi khác, từ chỗ này sẽ thấy thiện căn sâu hay cạn. Thí dụ như năm ngoái, tôi tính giải chẳng bằng năm nay, năm kia không bằng năm ngoái không bằng năm nay lại nhất định chẳng bằng năm tới. Quý vị mới thấy tính giải đích xác có cạn hay sâu. Vì thế thiện căn có cạn hay sâu khác nhau, phước đức cũng có lớn hay nhỏ khác nhau. Phước đức là gì? Là phát nguyện và trì danh. Phát nguyện và trì danh cũng mỗi năm một khác. Năm ngoái nguyện lực chẳng mạnh mẽ như nguyện lực năm nay, lòng tự tin năm ngoái chẳng khẳng định như lòng tự tin năm nay. Quý vị thấy phước đức mỗi năm lớn hay nhỏ khác nhau. Trì danh nói theo phương pháp thì mỗi năm một tinh thuần hơn. Câu Phật hiệu thật sự niệm rất hữu hiệu, rất có sức mạnh. Niệm Phật mỗi năm một tốt đẹp hơn. Đó là nói thiện căn phước đức quả thật có sâu cạn lớn nhỏ sai khác. Chúng ta chớ nên không chú ý, chớ nên nghĩ kinh Di Đà ta đã nghe một lần hiểu rồi, chẳng cần nghe nữa. Kể như quý vị có thiện căn có phước đức, nhưng thiện căn chưa đủ sâu, phước đức chưa đủ đầy. Tuy chúng ta có thiện căn phước đức nhân duyên, nhưng đối với ba phương diện thiện căn phước đức nhân duyên, ắt đều phải khiến cho chúng mạnh hơn, tiếp tục tăng trưởng hơn không ngừng. Như vậy thì đến lúc báo tận, giảng sanh sẽ vô cùng thù thắng, phẩm vị tăng cao, chẳng luống uổng một đời này. Mong mọi người hãy đặc biệt lưu ý điều này. Mấy năm gần đây tôi mới thấu hiểu rất sâu điều này. Hôm nay chúng tôi giảng đến đoạn này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.